Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài xả. Trong nhà Phật thì mình hay nghe nói chữ từ bi hỷ xả, thưa Thầy. Thế Thầy cho chúng con biết thêm về cái chữ xả, tại vì ít khi nào mà mình được nghe về cái chữ xả, mình nghe từ bi rất là nhiều. Con xin mời Thầy.
Chắc là mình sẽ nói chuyện về cái chữ xả trước, rồi mình sẽ nói một sâu về cái chữ hỷ. Thì thưa các bác và anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm, cái chữ xả này đó, thì hồi mà mới bắt đầu mà Thầy, lúc ngay trước khi đi tu đó, thì mình cứ nghe nói là từ bi hỷ xả, thì mình nghĩ là xả là kiểu nghĩa là bỏ thôi. Xả bỏ cho đó. Khi mà thầy đi vào trong cửa Phật rồi ấy, thì cái bài học đầu tiên cả là sư phụ thầy là nói là con phải buông xả hết, phải xả hết tất cả cái gì để mà con ra. Rồi khi mà cái bạc biệt là khi mà thầy được cạo đầu đó, thì Hòa Thượng Tuyên Hóa ngay cũng nói cái câu đó là ok, bây giờ là đây nè, tóc mà rớt xuống đó thì tức là con phải nhớ là phải buông xả hết, bỏ hết nha. Rồi sau đó mỗi lần mà thầy thấy những cái người nào mà xuất gia đó, thì Hòa Thượng Thiếu Hóa ngay cũng nói hết như vậy, con phải bỏ hết. Rồi tóc đó là nó giống như thử là một cái điều mà mình gắn liền trong người mình, cái chấp trước rồi gắn liền. Bây giờ mình cào cái tóc, rớt cái tóc xuống là cũng giống như mình buông xả đi đó. Và cái chấp trước đó là nhiều khi là dính trong người mình, trong đầu mình đó. Thành ra thường thường mình gọi là cái đầu nó có sàn là vậy đó. Nhưng mà là cái sợi tóc là dính trong người mình, nó cứ mọc ra, rồi mình cào đi là rớt xuống. Rồi xong rồi nó lại mọc nữa. Và thầy kỳ nhớ cái năm mà thầy xuất gia thì Hòa Thượng nói như vậy, năm đầu thầy năm là tầm 20 tuổi các bạn, thầy kỳ nhớ hoài. Và thầy cứ nghĩ rằng là xả thì là mình chỉ có là mình buông xả chấp trước của mình thôi. Nhưng mà từ từ cái chữ xả đó thường thường là người ta gọi là equanimity, tiếng Anh thì là equanimity, nhưng mà Hòa Thượng sư phụ của thầy đó thì ngài dùng cái chữ xả đó nghĩa là let go, renounce, tức là buông đi, vất đi, quăng đi, mình gọi là buông đó. Nhưng mà khi mà bắt đầu dịch ra cái chữ là equanimity đó, tức là cái chữ mà mình gọi là cái tâm nó bình hằng, nó không có lên không xuống, thì một bữa đó thầy nhớ là có một cái vị mà đại tăng ở bên England qua là Ajahn Sumedho, mình có đặt câu hỏi với ngài, mình nói thưa Bán Tế, thưa Ajahn, Ajahn là thầy đó, chữ mà equanimity nghĩa là sao vậy? Thầy nhớ tại vì ngài không có dùng cái chữ tiếng Phạn hay là tiếng nhân dịch bằng tiếng Anh á, thì ngài mới nói rằng equanimity nghĩa là mình buông hết tất cả, mình cái tâm mình không có vướng bận tới đâu, lúc mà cái tâm nó tới cái chỗ mà nó đạt tới cái chỗ mà nó bình lặng, nó không trên không dưới, không trong không ngoài, không có một cái gì là vướng bận cả đó, thì gọi là equanimity, giống như tâm bình đẳng vậy đó. Và cái đó là cái trạng thái của chữ xả. Đây là câu chuyện mà thầy bản thân thầy hỏi chứ không phải là người khác hỏi. Thầy mới hỏi như vậy thì là mình phải làm sao mà đạt được cái chữ xả đó. Thì thầy nhớ là ngài hỏi thầy, con nói là con muốn tu để mà đạt tới thiền định đạt tới, hay là con nói là trong cuộc sống. Thì thầy mới nói nếu mà thiền thì mình làm sao mà đạt được cái chữ xả. Thầy nói là thiền tới cái chỗ đó là mình đừng có chấp trước vào cái đối tượng mình thiền, đừng chấp trước vào cái thân, đừng chấp trước vào cảm xúc, đừng chấp trước vào tất cả cái gì cả đó. Thì cái đó là cái trạng thái của xả đấy con. Thì thầy khắc sâu vào cái định nghĩa đó. Thì thầy lại hỏi tiếp, nếu như vậy thì trong cuộc sống của mình có phải là mình buông hết tất cả không? Thì ngài Sumedho thì ngài mỉm cười là đúng rồi, trong cuộc sống đó thì mình buông cả. Cho nên con phải thấy là dù là cái tăng đoàn của ngài đó là ngài có đi khất thực, không có giữ tiền bạc gì hết, không có chùa chiền, tất cả cái vị tăng đó theo cái truyền thống của cái nguyên thủy đó, Ajahn Sumedho đó, thì ngài nói là đây là cái trạng thái mà tăng đoàn của tụi tôi đó, Sangha đó, họ tu cái chữ xả đó, họ không có giữ cái gì cả. Thì thầy mới cười, thầy nói nhưng mà cũng phải có cái thứ gì để mà sinh tồn chứ. Thì ngài chỉ bật cười ha ha, là cái đó là đương nhiên là không thể nào mà mình không có được. Thì thầy mới hỏi nếu như vậy thì là đối với cái lời khuyên của ngài cho cái tăng đoàn bên mình, bên thầy đó, hay là những người tu bên đại thừa như vậy thì mình nên hiểu như thế nào về cái chữ xả đó? Tại sao mà thầy nhớ cái conversation, cái đối thoại này? Tại vì gần như đây là cái đối thoại mà giúp cho thầy hiểu được cái chữ xả, mà gần như là cái nền tảng nhất trong cái đời tu hành của thầy. Ngài chỉ nói chữ give. Thành ra thầy mới nhớ, chữ xả này cũng có nghĩa là cho ra. Give tức là cho ra đó. Thầy cũng nhớ cái động tác mà ngài Sumedho, tức là một người rất là giác ngộ, thì ngài dùng cái bàn tay mà ngài phẩy nó give, tức là cho ra. Như thế thì mình có được hai cái định nghĩa mà quan trọng như cái chữ xả. Một là mình phải buông đi. Thì buông cái gì? Buông sự chấp trước, buông những cái đó mà nó dính chặt vào người. Như Hòa Thượng Tuyên Hòa nói, sợi tóc của mình dính chặt, buông đi, cắt tóc, tức là mình buông đi. Mà cũng có nghĩa là cho ra những cái gì mà mình sở hữu, thì có thể là vật chất, là tiền tài của cái nhà cửa, vân vân vân. Như khi mình cho cái từ nhỏ đến lớn trong kinh Hoa Nghiêm đó, thì nói tới cái chuyện mà cho ra không những là đồ mình có rồi, nhiều khi cái thân của mình đó, mình cũng cho nữa, bằng cách là cái năng lượng gì hết, mình làm việc, mình làm việc thiện nguyện, mình cho cái năng lượng của mình, hoặc là mình cho cái nụ cười lên mặt, cái tinh thần. Hoặc là có nhiều người họ nói, ồ vì tôi buồn quá, chị ngồi chị nghe tôi được không? Ấy, thì mình tới mình cho cái thời gian rồi mình lắng nghe. Thì đó là cũng là một cách mình cho. Vì mình sở hữu thời gian mà, và mình sở hữu cái tinh thần của mình mà, thì mình cho được. Cho nên cái vấn đề cho ra đó là một trí huệ, bởi vì mình phải định nghĩa cho được cái gì là cái mình sở hữu. Thì ra là mình được sở hữu rồi thì mình cho. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm đó, cái phần mà thập hành thứ nhì đó, gọi là hành nhiều ít hành đó, là Bồ Tát cho được cái đồ là cả thân xác cũng cho nữa. Và trong lúc mà hồi xưa đó, thì Đức Phật đó, là ngài đã có kể tới câu chuyện là ngài làm con hổ đó, và ngài hy sinh cái thân của ngài để nuôi ba con hổ con, cho cái thân mạng của ngài. Như thế thì mình đã thấy rằng là cái cho tại đây là rộng rãi như vậy, và nó sâu hơn nữa chứ không phải là chỉ có sở hữu. Và nếu mà mình bước thêm một bước nữa đó, thì đây là câu chuyện mà làm cho thầy cũng rất là lý thú. Trong cái lúc mà thầy ở trong chùa với Hòa Thượng Tuyên Hòa, thì còn một cái anh người Mã Lai, anh đó đó, anh lỡ làm một cái chuyện cũng không hay lắm trong chùa. Thì chư tăng có họp nói là anh làm như vậy là phá rối chùa, và anh làm như vậy là mất đi cái sự thanh tịnh của cái đạo tràng, và làm một cái phàm, một cái giới luật mà không hay lắm đấy. Thành ra là mà bây giờ mà đuổi anh về Mã Lai thì là cũng không tốt, để anh giữ lại thì anh phải nên sửa đổi. Chúng tăng đều quyết định như vậy. Xong rồi thì mình họp, mình nói chuyện xong rồi thì mình bẩm báo lên gọi là Hòa Thượng Tuyên Hòa, và anh này anh như thế đó, cũng không có cái gì mà nó nghiêm trọng lắm, đại khái là chỉ là chuyện ăn cắp trái cây, ăn cắp tiền bạc nhỏ thôi, chứ cũng không phải lớn lắm. Cái khoảng đó thì là Hòa Thượng lúc đi trưa thì ngài mới ngồi lại với tất cả mọi người, thì ăn xong rồi thì ngài mới lè ngài mới nói, các con phải biết đó, thì là cái lỗi lầm người nào là cũng có thể làm cả, mà ăn thua là cái mức độ giác ngộ và sửa đổi cho mau, chứ không phải là mình làm lỗi là mình ngon lành đâu, không. Nhưng mà với người ngoài thì chúng ta là tăng đoàn đó, mình nên tha thứ, mình nên làm cho cái người mà có tội đó, họ dễ dàng để họ thay đổi hơn. Cái anh đó thì anh quỳ trước cái bàn ăn của Hòa Thượng đó. Thì lúc mà, tại vì khi Hòa Thượng nói thì anh ra anh quỳ và anh lại cảm ơn, và anh khóc quá trời luôn. Thì thầy nhớ thầy là cái người mà dìu anh vào trong, không phải dìu, xin lỗi, là sau khi sau rồi thầy là người đi bộ với anh từ cái điện Phật, sau khi lại Phật xong đi bộ về thì thầy đi với anh, thì anh thầy mới nói chuyện, thì anh mới nói với thầy câu này rất là hay. Tôi nghĩ rằng đó, cái đạo Phật nó hay ở cái chỗ là cái chữ tha thứ. Tại vì tôi nghĩ rằng là chuyện mà làm mà của tôi thì thật sự là ô uế cho cái đạo tràng, anh cắt mà. Nhưng mà Hòa Thượng đó đúng là từ bi hỷ xả. Thế nên khi thầy nghe cái chữ đó, thầy click lên, thầy xả và tha thứ, nó dính với nhau kìa, dính với nhau, chứ không phải là mình nghĩ là xả là chỉ có cái buông và cho ra không, nó có cái sự mà cái tâm mình là buông ra, tâm mình là không giữ lại. Các bạn biết đó, rồi sau đó thì là anh này nợ lại, thì anh vợ ở chùa anh không bị đuổi về, nhưng mà anh thay đổi vô cùng và anh thức khuya dậy sớm, anh tu hành, anh hết lòng, anh thay đổi lắm. Nhiều năm sau thì thầy có gặp anh ở Los Angeles trong cái chùa năm 1990, thầy có gặp anh lại đó. Thì anh nói là chỉ vì một cái chuyện như vậy thôi đó mà nó thay đổi cả đời của tôi lắm. Là tôi không ngờ đó là chỉ vào một cái chữ xã đó, từ bí hị xã của Hoa Thường, mà cái chỗ mà tôi kẹt nhất đó, là tôi, cái thói quen mà xấu của tôi không làm sao mà tôi ra khỏi được. Nhưng mà nhờ cái chữ xã của Hoa Thường, nhờ cái sự tha thứ mà tôi mở tâm ra, tôi biết được là cái chỗ kẹt của mình là vì mình cái thói quen mình cứ ăn cắp hoài, mình cứ làm chuyện xấu hoài, cho nên bây giờ mình bị la, bị mắng, rồi xong rồi là ngài tha thứ. Và tôi cảm thấy là bây giờ I forgive myself, là tôi tha thứ cho chính mình được, là vì tôi đã không còn làm cái chuyện đó nữa. Thầy rất là hứng thú. Năm 1990 thì thầy nhớ câu chuyện và nhớ cái anh đó, vì anh đã đem lại cho thầy một cái ý nghĩa rất là thấm sâu, là cái sức mạnh của cái chữ xả, cái sức mạnh của cái lòng tha thứ đó, nó thay đổi con người của mình, nó làm cho mình không còn kẹt nữa các bạn. Cho nên mình có ba cái định nghĩa của chữ xả. Thứ nhất, xả có nghĩa là buông đi những cái chấp trước để cho mình tự tại tự do. Xả có nghĩa là cho ra những cái vật sở hữu của mình và vật chất và tinh thần để cho mình tự tài khỏi đi những cái đồ mà mình sở hữu. Và xả có nghĩa là tha thứ để cho mình ra khỏi cái chỗ kẹt của cái tôi. Chấp trước là một cái kẹt, cái vật sở hữu cũng là một cái kẹt, và cái tôi cũng là một cái kẹt. Mà mình buông được ba cái kẹt đó thì mình tự tái. Thì tả ra cái chữ xả chính là cái chữ mà bắt đầu mà ngài Sumedho nói là equanimity, tức là cái sự một tâm thái mà không vướng bận vào cái chỗ nào cả. Từ đó thầy càng lúc thầy mới càng thấy rằng là ồ, tại ra cái chữ xả mình nó thâm sâu như vậy, mình tự xả với chính mình. Từ đó để thầy nhắc lại cho các bạn nhớ nha, cái bài học này đó là cái chữ xả có nghĩa có ba ý nghĩa. Một là mình buông đi những chấp trước của mình. Hai là mình cho ra những cái gì mà mình sở hữu, vật chất lẫn tinh thần. Và ba là mình tha thứ cho người, tha thứ cho sự, tha thứ cho việc, tha thứ để mà mình không còn kẹt vào cái tôi nữa. Rồi bây giờ đó thì cái đó là mình xả về chính mình. Nhưng mà nếu mà mình đối diện với người khác đó, cái xả nó như thế nào? Khi mình sống với một người nào đó đó thì cái xả đó nó phải biến ra thành một cái dạng gì? Nó là cái dạng như thế nào? Câu hỏi đó đó đưa tới một cái suy luận đó, thâm sâu hơn. Và cái chữ xả bây giờ nó biến thành nhiều trạng thái, nhiều cái dạng, và những cái tên nó không còn là cái chữ xả nữa. Mà cái chữ xả đó đó bây giờ nó biến thành, đầu tiên cả mình thấy cái quan hệ của mình với cái người mà gần nhất đó là người Mỹ gọi là spouse, tức là chồng mình, là vợ mình, là những người mà gần gũi nhất của mình đó, người bồ của mình, người mà mình hy sinh cho mình, nhiều khi là cha mình hoặc là mẹ mình rất là thân thiết với mình đó. Đối với cái người đó đó, cái chữ xả tại ra không phải là mình cho, mình buông, là mình vất khóc. Tại ra cái chữ xả đó đó là mình cho ra cái tình thương đó, mà nó rất là chân thành. Cái sự thương yêu này chân thành vô cùng. Vì cái sự thương yêu đó đó, mình không đòi hỏi cái gì trở lại cả. Khi mà một người mẹ mà cho người con đó, thì cái sự cho ra đó nó không bao giờ đòi hỏi là cái gì trở lại cả. Đối với người chồng và người vợ vậy, khi người chồng mà cho ra thì không có đòi hỏi cái gì mà trở lại cả các bạn. Và ngược lại, người vợ mà cho người chồng thì cũng không có gì đòi hỏi trở lại cả. Thì đó chính là cái sự thực hành của chữ xả, mà cũng là thực hành cái chữ tha thứ. Tại vì đó, cái sự tha thứ mình bây giờ mình đòi hỏi là người ta phải xin lỗi, mà mình cũng không bao giờ đặt mình ngồi trên người ta cả. Chữ tha thứ hay là chữ xả mang một ý nghĩa mới vô cùng. Ý nghĩa đó là cái sự cho, cái ấm áp, cái tình thương yêu mà không đòi hỏi. Nhiều khi các bạn hay nói câu là tình thương không điều kiện đó, nhưng mà thầy sợ cái ngoài ra như vậy nó có vẻ là mình nói theo kiểu ngoài đời quá. Chứ thật sự cái tánh xả hay là cái tánh tha thứ đó đó nó có nhiều cái màu vàng, nhiều màu và nhiều vàng, mà nó thật sự nó đem tới một cái niềm vui rất lớn trong cuộc sống bởi cái người thân yêu nhất của mình. Cho nên đối với người thân yêu thân thiết như cha mẹ, hay là người significant one, hay là người the other half, người Mỹ hay nói như vậy đó, cái chữ xả hay là cái chữ tha thứ trở thành là cho ra cái tình thương mà không đòi hỏi bất kỳ quả báo gì trở lại. Cái dạng người thứ hai đó mà mình có thể tiếp xúc thường xuyên là dạng người mà mình gọi là những người sống chung với mình, có thể là người anh em, những người bà con sống chung, còn nhiều khi mình ở với bạn bè, roommate, hay là có người nào đó, người mà sống chung như mình gặp hàng thường xuyên, có thể là
những người cộng sự với mình, làm việc cùng,
tại người đó là 8 giờ một bên, 8 giờ mỗi ngày với mình, hoặc là cái người mình nói phone một ngày 2-3 giờ một lần,
dạ vâng,
không biết người đó là ai, nhưng mà nó rõ ràng là có một cái nhóm người đó mà mình hay nói chuyện với nhau. Bây giờ thì thầy thấy trên online thầy có một cái nhóm người mới là cái nhóm học trò của thầy đó, là ngày nào nọ thầy mặc thầy cả. Thầy thì không thấy mặc cả học trò ngày nào cũng thấy mặc thầy cả. Nhưng mà khi mà bắt đầu nói chuyện rồi thì bắt đầu mình quen, mình thân, thì cái nhóm người đó là mình consider là một đó, là mình gọi họ là những người trong nhà của mình, hoặc là mình gọi họ là những người mà extended family, những người mà của gia đình mở rộng của mình. Thì thưa các bác, cái dạng đó đó không biết là chị Loan nghĩ sao, những cái dạng đó đó gần như là họ ảnh hưởng mình cũng nhiều lắm chứ hả?
Dạ vâng.
Thì họ nói chuyện này nói chuyện kia, như là những cái người mà nếu mà mình sống chung nhiều năm với nhau đó thì họ ảnh hưởng mình lớn lắm á. Họ nói cái này cái họ nói cái kia, nhiều khi nó sẽ làm cho mình khó chịu vô cùng. Tại vì mình không ngờ là sau nhiều năm sống rồi thì mọi người nghĩ một kiểu khác nhau.
Cái người mà mình không có gặp mà mình nói chuyện nó nhiều khi mình có thể là mình thông cảm ta dễ hơn là cái người mà mình sống chung.
Chứ là quen quá rồi.
Dạ, sống chung là quen quá.
Thành ra là với cái trường hợp như vậy thì cái chữ xả này đó nó lại biến thành cái chữ gọi là bao dung. Nên bao dung có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không nắm chặt họ, mình không bắt họ, control gọi là quản chế họ. Mình không quản chế họ thì họ sẽ không quản chế mình. Cái đó hay là có người là thưa thầy con không có control nó, nhưng mà nó control không hoài. Thầy nói không, chị suy nghĩ lại đi. Thế nào chị cũng có cái tư tưởng control, cho nên chị mới chiếu cảm cái sự quản chế của người ta.
Nhiều khi người ta control người ta không biết thầy, nhiều khi người ta cứ nghĩ là người ta quan hoài đến cái người đó, gọi là thương quá rồi mình lo nhiều quá đó.
Nhưng mà trong trường hợp đó rất dễ để giải quyết. Nếu mà họ quan hoài mình dễ, mình nói 2-3 câu thì mình thấy từ từ đó là họ sẽ cho mình cái không gian liền. Nhưng mà cái control quản chế đó là bởi vì cái sự sợ hãi. Cái bản ngã nó sợ, nó cứ muốn cho nó vậy là quan hoài. Thầy có cái nhiều cái dạng hay là bạn còn trong nhà mình, những người thân như mình đó, có những người thật sự họ quan hoài, họ lo lắng kinh khủng lắm. Mình đi về trễ là họ ngồi họ chờ mình, họ đóng cửa, nhưng mà không bao giờ họ hỏi mình mày đâu vậy, không bao giờ hỏi. Nhưng mà cái người mà quản chế đó, sao mày đâu, sao mày không mày mà nghe. Họ có cái dòng hơi làm cho mình khó chịu. Thì thưa các bác, từ từ đó, những cái đó từ từ với cái tâm của mình mà mình học cái chữ xả hoặc là cái chữ tha thứ đó, thì bây giờ cái chữ xả tha thứ nó trở thành cái chữ bao dung. Và cái chữ đó là tự nhiên là làm cho quan hệ của mình với những cái người mà sống chung đó nó nhẹ đi. Và những cái kiến thức, kiến giải mà nó khác nhau đó, nó cũng rất dễ để cho mình từ từ mình buông ra. Ngay trong cái chỗ này thầy xin cộng hiến cái bác đó. Người Mỹ này nó có một cái chữ rất là hay, họ gọi là ad hominem. Ad hominem nghĩa là gì? Thí dụ như thầy về chị A Loan trao đổi ý kiến với nhau gì? Thì nếu bất đồng ý kiến đó, thì thầy nói không, ý kiến của tôi như vậy này. Thì chị A Loan nói, ồ, thầy ý kiến như vậy, nhưng mà tôi ý kiến thầy kia kìa. Rồi xong rồi thì mình nói, ok, fine. Thì cái đó gọi là cái sự thảo luận và trao đổi ý kiến. Nhưng mà khi mà mình có cái bình gọi là ad hominem đó, có nghĩa là sao? Ồ, chị nói như vậy tôi biết chị mà, chị làm cái này, chị kia, chị là lúc nào cũng thế này.
Tức là mình cho là mình đúng.
Không phải, thầy tấn công những cái điểm của cá nhân chị. Gọi là ad hominem, tức là mình tấn công con người người ta, cho mình không có nói về cái sự trao đổi ý kiến nữa. Khi mà mình có cái sự học hỏi văn hóa thì thường thường là mình trao đổi ý kiến khác nhau đó, thì mình coi đó là một cái phước, bởi vì mình sẽ mở rộng hơn, bao dung hơn về ý kiến. Nhưng mà khi mình thấy ý kiến người ta khác với mình đó, mà mình công kích đó, thì người ta gọi là ad hominem, tức là mình công kích vào cái nhược điểm người ta, hoặc là điểm xấu người ta, hoặc là mình không còn ở trong cái cái tầng diện để mà chia sẻ cái quan điểm nữa, mà mình đã đi vào trong cái tầng diện mà mình gọi là của cái mối quan hệ của kẻ thù, không còn là cái mối quan hệ của người bạn nữa. Cho nên bởi vậy cho nên khi mà mình ở trong gia đình đó các bạn, người thân thương của mình đó, thì mình lúc nào mình cũng mở cái lòng bao dung và mình chấp nhận người ta, nhưng mà ở trong cái tạo cho người ta cái không gian, và hệ mà mình thấy là cái quan điểm mà nó hơi khác nhau một chút đó, thì mình cái điều hay nhất của mình đó, trong cái chữ xả đó, là mình tránh công kích, tấn công về cái cá nhân người đó. Đó là cái mà rất hay cho cái chuyện xả. Cho nên cái phần thứ hai là tạo không gian bao dung, tạo không gian cho người mà sống chung và không tấn công cái cá tính của họ hay là cái nhược điểm của họ. Tại vì con người mình sống cái nhược điểm ai cũng có cả. Bây giờ cái phần đó là phần thứ hai. Bây giờ cái phần thứ ba đó là cái phần nói về mình. Thì hồi nãy thì là mình nhiều khi mình không có quan hệ về mình. Bây giờ đó mình phải nghĩ tới là mình tôi cũng là một cái quan hệ. Và vì vậy cho nên đó, quan hệ với tôi đó, thì tôi phải làm sao càng ngày đó tôi không nên có những cái tư tưởng nó dữ quá, nó mạnh đối với người khác quá. Và cái chữ xả là mình buông đi những cái tư tưởng đó, buông đi những cái thái độ mà nó dữ dằn và nó có tính chất là tác hại. Vài năm trước thầy có một em tới, em xin gặp thầy, gặp riêng thầy, tại vì em có đi WPG. Thì thầy nói thầy cũng có giờ đấy, tại vì thầy nói như em tới cái trường ITC rồi em học cái gì, gặp thầy thì gặp đó. Thầy không nghĩ là nó quan trọng, không ngờ em kêu điện thoại thầy 3-4 lần luôn. Thầy có đi điện thoại nói chuyện, em mới nói con muốn xin thầy ý kiến là vì con có một quyết định mà con đang ngần ngừ, con muốn làm, nhưng mà thầy cho con ý kiến, con gọi thầy 3 lần rồi. Thầy nói nhé được á, nếu em không gặp được thì điện thoại nói chuyện đây. Giờ con muốn thầy cho ý kiến riêng là vì con muốn bắn 3 con. Thầy nói quên. Nhưng tại sao em nghĩ đến như vậy? Thì đương nhiên là câu chuyện nó dài dòng rồi đấy. Thì đương nhiên là người cha có bồ có bịch, rồi có những cái chuyện này chuyện kia, rồi bây giờ đã xích mích, rồi ba hành hà, rồi như thế đó, đủ thứ cả. Thì chuyện riêng, nhưng mà câu chuyện chính đó là trong lòng em bực bội, đau khổ vô cùng. Thì sau khi em ta nói chuyện hồi đó, thì em bắt đầu dùng những cái danh từ nó nặng nề vô cùng, nó dịu dàng vô cùng. Nói về người ba của mình, và nói những cái người mà người ba mình có quan hệ. Thầy cảm thấy cái đó là một cái điều rất là khó khăn cho em, cho nên thầy nói từ như vậy. Thì là sau khi mà WPG thì thầy lại có nhiều học trò nó cứ tới nói chuyện nó, thì nói thôi được rồi, em chờ không tuần 2 tuần nữa rồi mình gặp nhau mình nói chuyện. Thì khoảng 2 tuần sau thì là thầy hẹn em ra ngoài uống cà phê. Thì thầy thắng uống cà phê, thầy phải mời em ra uống cà phê với thầy. Thì ôi nó sung sướng vô cùng, ra ngồi nói 4 tiếng đồng hồ. Thầy mới nói cho em bây giờ cái đầu tiên cả thì em nghĩ tới đó, những cái danh từ, những cái chữ nặng nề đó, nó thường thường nó làm cho em đau khổ hơn. Nếu mà em có thể giảm nhẹ cái mức độ mà dùng những cái danh từ nặng nề đó đó, có lẽ đó là cái chuyện đầu tiên em làm. Còn cái chuyện bắn từ từ, cái đường đó từ từ, khoan, em tập làm. Thì thầy mới chỉ cho em cái hơi thở, thầy chỉ cho em làm sao mà hít vào, khi mình thở ra đó, thì mình dùng những cái danh từ rất nhẹ nhàng là I am peaceful, I am forgiving, tôi cho ra. Thầy ngồi với em, thầy làm như vậy cũng đâu được cũng 5 phút, thì mình không thể làm lâu được, đông người vào các bạn. Thì không ngờ các bạn sau 5 phút thì em được mắt chạy dài ra, thì em nói với thầy, con thiếu cái sự nhẹ nhàng, I am lacking of gentleness, cái sự nhẹ nhàng đó. Thầy rất là xúc động, tại vì thầy nó quá nhỏ, bác mới 19 tuổi rưỡi, gần 20 chứ mày, không có nhiều. Mà thầy rất là xúc động, tại vì thầy tin rằng đó là có những cái bức xúc, có những cái chuyện khó khăn, có những cái phiền não, có những cái triệu nặng căng thẳng vô cùng. Mà cái đó là mình không biết làm sao mà mình có thể buông nó được, giải nó ra được. Thì tại ra cái xả đó có nghĩa là sao? là bây giờ mình hãy tập dễ thương về chính mình bằng những cái danh từ, bằng những cái lời nói, bằng những cái chữ đó mà nó nhẹ. Tập liền bây giờ. Thế đến lúc mà mình dự quá rồi đó, thì khi mình có nổi giận thường thường chị hả, mình đâu có nói được. Thế mình giận dữ mình nói chuyện đó, là thế nào nó phun ra thôi. Thế nên thường thường tôi nói khi mình giận đừng có nói. Nhưng mà sau khi giận rồi thì làm cái gì? Tại ra sau khi giận rồi mình phải tập, gọi là tập cái chữ xả, cái chữ tha thứ với chính mình. Tức là tập những cái lời nói là nhẹ nhàng, là dễ thương. Chính mình muốn lắng nghe những cái lời dễ thương đó, và mình muốn tập nói ra những cái lời đó cho chính mình nghe trước đó các bạn. Thì thầy mới nói em đó, thì nó nói với thầy, nó tội nghiệp rồi các bạn nói. Nhưng mà bây giờ con nói cái lời dễ thương này với ai? Who do I say those lovable words? Thầy nói em dễ lắm. Em quay này. Thầy mới cầm trong cái bàn ăn này, thầy cầm cái hoa lên, cái bàn này, cái hoa này. Em nói vài câu nhẹ nhàng về cái hoa đi. Thì thầy nói xong rồi thì là, rồi thầy nói ok, em quay ngoài đường đi, em có thể gửi những cái chuyện này. Thì nó làm xong rồi là mình nói với thầy. Thì mới thấy cái đó là những cái mà nó không dính dáng với con cả. Ok, lúc đầu thì nó là hoa, lúc đầu cái này, nhưng mà từ từ đó, em đem nó vào trong nhà của em, với mẹ em. Tại vì em có biết rằng là em nói những lời rất dữ dằn với mẹ hay không? Trời, mình giật mình luôn rồi. Ủa sao thầy biết? Không, thầy cũng có biết chuyện đó đâu. Nhưng mà thì loại suy ra. Tại vì nếu mà mình mà lúc nào giữ cả thì đương nhiên là với người nào mình cũng nói giữ cả. Thì cũng khoảng chừng 2 tháng sau đó, thì thầy gặp nó lại lần cuối cùng thì nó thay đổi hoàn toàn luôn. Nó thay đổi sự suy nghĩ, nó nói thầy, con cứ giữ cái hận đó trong lòng con đó, con không làm sao mà con có thể tốt với bạn gái của con được. Hay chưa? Thành ra thưa các bác đó, tại ra cái sự thay đổi mà mình gọi là xả đó, nó đẹp hết toàn diện luôn, chứ không phải là chỉ có một chuyện. Cho nên mình nói là cái xả đó đối với những người mà thân yêu thân thiết đó, thì nó trở thành cái tình thương mà không có đòi hỏi. Bởi vì những người trong gia đình đó, thì nó trở thành cái lòng bao dung cho người ta cái không gian, và mình không tấn công cái nhược điểm hay cái chuyện xấu của người ta. Mà đối với chính mình đó, thì mình trở nên dễ thương hơn với những cái lời nói nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái phần cộng đồng thì chắc là mình sẽ để một cái thời gian khác mình nói chị.
Vâng, cái đề tài này nó còn rộng lắm, thành ra chắc là mình vẫn xin thầy tiếp tục cho kỳ tới á thầy. Con thấy cái câu chuyện mà thầy kể lại hồi nãy đó, thì cái em đó thì thật sự là may mắn là em có thể nói chuyện được với thầy. Em có thể, thầy có thể, thầy có thì giờ thầy lắng nghe. Mặc dù là lúc mà thầy quá bận xém nữa là thầy không đủ giờ cho em mà em có thể làm. Nhưng mà cái em đó, nghĩa là con thấy là may mắn là kiếm có thầy lắng nghe, rồi thầy chỉ bảo, thầy khuyên bảo cho em. Thì em nhận ra vấn đề đó để em tự sửa lấy chính em. Vâng, thành ra là con cũng hy vọng là cũng có nhiều những cái chương trình, những cái những thầy hoặc những chương trình mà có thể giúp cho những cái người mà bị kẹt như em. Là vì nhiều khi mình không nhìn thấy của mình thầy, mình không nhìn thấy. Mình không nhìn thấy thì mình làm một cái chuyện nó sau đó mình hối hận thì nó không kịp. Vâng, con xin thầy tiếp tục đề tài này cho kỳ tới. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình Radio Khai Tâm vào phát thanh tới.